Đan Vũ Càn Khôn, chương 555, ta muốn Đồ Long, 1, góc truyện audio.com. Tuy tất cả mọi người biết rõ Tần Phàm đã đột phá đến võ tôn chi cảnh, nhưng dù sao cũng không có xem qua hắn ra tay a. Không biết thiếu niên này có thể né qua công kích vô cùng khủng bố này hay không? Một năm đột phá đến võ tôn chi cảnh cũng không biết hôm nay thực lực tiểu tử này như thế nào. Dù là Cổ Mặc tuy bởi vì hiểu rõ Tần Phàm không giống người thường cho nên đối với Tần Phàm có được tin tưởng nhất định nhưng vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Vừa rồi hắn cùng hai đầu thất cấp yêu thú này tiến hành giao thủ qua, biết rõ hai đầu cự thú này lợi hại. Đặc biệt là độc giác giao long, cho dù là đơn đả độc đấu, hắn cũng không tin rằng có thể chém giết. Thất cấp yêu thú, quả nhiên không phải chuyện đùa. Tần Phàm đối mặt một kích này của độc giác giao long, trong lòng cũng hơi có chút giật mình. Hắn là lần đầu tiên giao thủ cùng thất cấp yêu thú, độc giác giao long này nếu so với hắn tưởng tượng thì lợi hại hơn một ít. Người khác có lẽ không cảm giác được nhưng Tần Phàm lại có thể cảm giác được một trào này của độc giác giao long công kích xuống dưới, không khí chung quanh đều có chút cảm giác cứng lại, gió lạnh rét thấu xương mà đến. Độc giác giao long, hùng là hỏa, thư là thủy. Mà đầu độc giác giao long này chính là thủy biến dị thành băng hệ có được hàn băng chi lực, một trào này chụp xuống chính là một cái hàn băng lao lung. Nếu là linh vũ sư, ở dưới hàn băng trói buộc như vậy thậm chí ngay cả tránh cũng khó làm được. Bất quá thất cấp yêu thú ta cũng đấu không lại, còn thế nào cùng võ thánh tranh phong. Nhưng Tần Phàm lại không sợ, sau khi cảm thấy một kích này đánh tới, nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, Chu Tức Chi Dực ở sau lưng nhanh chóng một cái, có chút lướt ra một khoảng cách. Đồng thời, Vương Trù Đao cũng xuất hiện trong tay, trên thân đao kia, hỏa hồng chi sắc chói mắt lóng lánh giữa không trung. Hỏa nguyên khí nồng đậm bốn phía lập tức như là binh sĩ nhận được mệnh lệnh, rất nhanh tụ tập tới. Võ tôn chi cảnh, khống chế thiên địa nguyên khí. Bá Vương Nhân Đao, trong nháy mắt tiếp theo, Vương Trù Đao chém ra, hỏa hệ nguyên khí mãnh liệt bốn phía bắt đầu nóng hổi lên. Giống như là ở trong biển rộng dục hỏa mà ra, ở dưới đao thế dẫn dắt một ánh đao hỏa hồng sắc cực lớn dài trọn vẹn hơn 10 thước lập tức xé rách hư không, mang theo khí lưu nóng rực trực tiếp chém tới độc giác giao long kia. Sau khi Tần Phàm chém ra một đao kia, liệt diễm màu hồng đỏ thẫm hoa lệ như vậy, vạch phá lao lung băng tuyết màu trắng, lập tức phá băng, như là yên hỏa tách ra sáng loá. Soàn soạt tiếng xé gió kia như là lôi minh, như là lôi đình chấn động, thanh thế cực lớn lập tức liền đưa tới toàn trường chú ý. Lúc này Tần Phàm tuy thân hình vẫn là nhỏ gầy chưa đủ 7 thước nhưng khí thế của hắn lại làm cho hắn giống như là bỗng nhiên cao tới trăm trượng, cho tất cả mọi người một loại ảo giác, bóng người màu xanh nhỏ bé này, so với thất cấp yêu thú cực lớn kia còn muốn uy vũ, cường đại hơn rất nhiều. Tiểu tử này, chiêu Bá Vương Đao một năm trước này, tựa hồ đã được cải tiến, vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Cổ Mặc đồng dạng có được thực lực võ tôn, hơn nữa có tầm mắt võ thánh, trông thấy một màn này cũng không khỏi được kinh ngạc mà mở to hai mắt âm thầm khiếp sợ. Hắn thập phần tin tưởng, dù là chính mình hôm nay, bởi vì đã không có thân thể, vào lúc này cũng căn bản không có khả năng thi triển ra võ kỹ cường đại như vậy. 1. Góc truyện audio.com. Năm này, Tần Phàm tiến bộ lại để cho hắn làm sư trưởng cũng không khỏi được khiếp sợ vạn phần. Ngay cả Cổ Mặc trông thấy một chiêu này cũng kinh ngạc như vậy, những người khác thấy một màn như vậy khiếp sợ có thể nghĩ rồi. Nam Phong Thành chỉ xem như một thành thị trung tầng, cả tòa thành thị gia tộc mạnh nhất cũng chỉ có Linh Vũ Sư. Lại có mấy người đã từng gặp võ tôn ra tay. Vừa rồi mọi người nhìn thấy Cổ Mặc ra tay trong nội tâm đã là rung động rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Phàm ra tay, chứng kiến một chiêu này, cảm giác rung động kia càng là mạnh hơn gấp 10 lần. Bởi vì Cổ Mặc có quan hệ tới thân thể, nguyên khí hắn có thể khống chế căn bản không bằng Tần Phàm, cho nên lực công kích không có mạnh như Tần Phàm vậy, vừa rồi hắn cùng với hai con yêu thú sâu lâu, kỳ thật bằng đều là kinh nghiệm võ đạo của võ thánh miễn cưỡng ứng phó mà thôi. Text được lấy tại truyện full, hơn nữa võ kỹ của Cổ Mặc phần lớn chú ý thực dụng, xa xa không hoa lệ bằng một chiêu này của Tần Phàm tạo thành. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng Tần Phàm thậm chí so với Cổ Mặc còn cao hơn một cấp độ. Bất quá trên thực tế Cổ Mặc thập phần tinh tường, mình bây giờ tối thiểu chỉ hồi phục đến cảnh giới tam cấp võ tôn, mà thiếu niên áo xanh đấu với độc giác giao long trên bầu trời kia mới chỉ là võ tôn cấp 1 hoàn toàn mới đột phá mà thôi. Mà lúc này trên bầu trời, một người một thú kia giao phong còn chưa kết thúc. Tần Phàm phát ra một ánh đao liệt diễm màu hồng đỏ thẫm, tựa hồ có được tiếp tế vô cùng vô tận, nguyên khí ở trong phạm vi trăm mét liên tục không ngừng tuôn vào, để ột đao kia không ngừng trướng lớn lần nữa. Cho đến khi hào quang nóng bỏng kia trực tiếp giải khai tầng tầng băng hàn bao khỏa cách trở không gian này, như là liệt nhật phá tan mây đen che chắn, cuối cùng hào quang bắn ra bốn phía, đột nhiên chém vào phía trên cự trảo của độc giác giao long cực lớn này. ánh đao cùng long chảo trực tiếp giao phong. Giống bên trên móng vuốt của độc giác giao long kia vốn đang có một tầng băng dày đặc cách trở, hơn nữa móng vuốt của độc giác giao long có thể trực tiếp phá núi liệt thép, chính là bộ vị cứng rắn nhất toàn thân nó. Nhưng ở dưới một đao kia của Tần Phàm chém tới, tầng băng dày trên móng vuốt kia liền trực tiếp bị năng lượng nóng rực phá nát, sau đó ánh đao hung hăng chạm ở trên móng vuốt. Lập tức giao long chi huyết chân quý kia như là suối phun, đổ xuống mà ra. Sau đó như mưa to đầm đìa từ trên bầu trời bay là tả xuống đại địa, nhuộm đỏ cả một vùng. Ngao độc giác giao long kia cũng nhịn không được nữa, bị đau mà giống to, nó không thể tưởng được nhân loại nhỏ bé trước mắt này, cái thân thể nhỏ yếu kia vậy mà có thể phát ra công kích cường đại như vậy. Nó cảm giác được một đao kia cơ hồ muốn chém đứt móng vuốt của mình. Lập tức đuôi rồng của độc giác giao long dùng sức vung tới nhân loại trước mắt, nhưng long thân của nó lại không khỏi có chút sợ hãi mà rút lui về sau một khoảng cách thật dài. Một đao trực tiếp chém tổn thương thất cấp yêu thú, một đao bức lui độc giác giao long. Uy lực một đao kia của Tần Phàm khủng bố như vậy. Chứng kiến công kích của Tần Phàm như là chiến thần, trong nội tâm tất cả mọi người sợ hãi thán phục và sinh lòng cuồng nhiệt hướng tới. Chủng loại mê tín cùng sùng bái kia đối với Tần Phàm càng là xâm nhập nhân tâm. Cách chương.